Sách Khai Thị 4. Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng. Băng số 2. Bảy Bồ Đề Giác Chi tiếp theo. Thứ tư, Tứ Thiền, xả niệm thanh tịnh. Xả toàn bộ các niệm, không niệm gì nữa, lúc đó trong tâm không còn gì ngăn ngại, nhưng cũng chưa phải đã ra ngoài tam giới. Đây là một kết quả tiến bộ của công tu định, chưa phải là một cảnh giới cao để đến độ không cần tu nữa, cho là mình đã khai ngộ mà khởi tâm kiêu mạn. Tới chỗ này, rất cần có người khác chứng minh cho mình, tự mình không thể ấn chứng cho mình được. Người tu đạo phải như thế, không thể có lòng cống cao ngã mạn, nói lời hư dối, nếu không sẽ bị đọa địa ngục. Phàm kẻ học Phật không thể tạo cái nghiệp vừa thiện vừa bất thiện một cách hỗn tạp như vậy, chẳng thể mang cái ý niệm vị kỷ như thế. Như nếu có ai tự xưng là thiện tri thức, chúng ta hãy lấy 6 tiêu chuẩn sau đây để phán xét xem họ có thực là thiện tri thức hay không. Thứ nhất, quán xét người đó có lòng tham không? Có tham danh, lợi, tiền tài hay sắc dục không? Thứ hai, thiện tri thức vốn không cùng người tranh cãi, vậy xem thử người đó có tâm tranh đua không? Thứ ba, xem họ có tham cầu không, nói năng có bình thản không? Thứ tư, xem họ có phải chỉ lo riêng cho mình không? Tự tư tâm. Thứ năm, xem họ có phải tự lợi không? Thứ sáu, xem họ có nói dối hay không? Nếu xét thấy có đủ các tiêu chuẩn trên thì người đó chẳng phải là thiện tri thức mà là ác tri thức, hoặc giả là thiên ma ngoại đạo. Ngược lại, nếu xét các điều trên đều không có thì người đó thực là chẳng tham, chẳng tranh, chẳng cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, chẳng nói dối. Ta có thể tin rằng người đó đúng là thiện tri thức và ta yên tâm theo học mà chẳng ngại đi vào đường tà. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 12 năm 1981. Tại nước Mỹ, Phật Pháp mới ở bước đầu. Tại Mỹ, Phật giáo rất mới mẻ, tuy nhiên Phật giáo tại Mỹ vốn chẳng phải riêng của nước Mỹ mà là chung của thế giới. Phật giáo chân chính không hề hạn định thuộc quốc tịch nào, thuộc địa phương nào. Vấn đề ta và người chẳng có sự phân biệt. Tại Á Châu, một số người thừa nhận nay là thời đại mạt Pháp, nhưng Pháp vốn chẳng phân ra chánh Pháp hay mạt Pháp, chỉ có điều khi người ta chẳng chịu tu thì đó đúng là thời mạt Pháp. Có câu nói, người truyền bá Pháp, không phải Pháp truyền bá người. Đừng hỏi lôi thôi, gắng mà tu hành, thì tự nhiên chánh Pháp sẽ ở mãi với thế gian. Người không tu hành thì Pháp phải mạt. Tôi ở Hương Cảng trên 10 năm, có rất nhiều thanh thiếu niên theo tôi học Phật Pháp. Lý do là tôi vốn ưa giới trẻ. Về sau, cơ duyên chín mùi, tôi qua đất Mỹ. Từ năm 1961 đến năm 1968, tôi ở trong mộ địa nên mới lấy hiệu là mộ trung tăng. Một tăng sĩ ở trong mộ ngụ ý rằng tôi chẳng tranh đua với ai. Bảo tôi đúng, tôi không cãi. Bảo tôi sai, tôi cũng chẳng cãi. Mới đầu tôi ở một căn hầm rất là ẩm thấp. Sau mới dọn đến một chỗ tương đối khá hơn. Trải qua mỗi mấy năm chẳng thành tựu được gì, tới năm 1968, có mấy vị sinh viên ở Seattle đến tham gia trại hè. Tôi giảng cho đại chúng kinh Lăng Nghiêm, rồi dạy họ thiền tập công phu chiều khuya. Hồi đó, cái gì họ cũng không hiểu, thành ra một mình tôi phải lo đủ, nào giảng kinh, thuyết pháp, đốt lò, lo nước, rửa chén, nấu ăn, tất cả do một mình tôi lo liệu. Tôi giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm thì số sinh viên này bèn bỏ Seattle dọn đến San Francisco cư ngụ. Năm 1969, có 5 vị xuất gia đi Đài Loan để thọ giới, và kể từ ngày đó người xuất gia mới thực sự có ở đất Mỹ. Sau đó tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ, kinh Đại Phương Quảng của Hoa Nghiêm. Riêng Hoa Nghiêm giảng trong 9 năm rưỡi, bao nhiêu năm giảng kinh như vậy không có ngày nào nghỉ. Mấy lần tôi có trở về Hương Cảng, nhưng ít khi gặp gỡ dân Hương Cảng. Lần đó tôi mang theo 10 người về Hương Cảng. tôi nhận thấy dân Hương Cảng có duyên sâu đậm với Phật Pháp, cho nên tôi muốn đem hết cái nghĩa chân chính của Phật Pháp ra để thuyết giảng. Vạn Phật Thành có mở đại học, trung học và tiểu học. Như có đồng bào nào ở Hương Cảng muốn qua đây học, tôi xin hết lòng hoan nghênh. Trước đây khá lâu, cư sĩ Tạ Quân Nhu ở Hương Cảng qua Mỹ kiếm Pháp Sư Độ Luân. Khi còn ở tại Hương Cảng, Pháp hiệu của tôi là Độ Luân. Tới khi qua đây, tôi đổi thành Tuyên Hóa, nhưng ông ta không nhận ra tôi. Khi thấy tôi ở giảng đường, ông hỏi, Pháp Sư Độ Luân nay ở đâu? Tôi đáp, Độ Luân tịch rồi. Nghe nói vậy, tôi bỏ ông ta rất lấy làm thương cảm. Ông lại hỏi, người đã qua đời bao lâu rồi? Tôi nói, ông ấy qua đời đã lâu. Hỏi, vậy Pháp Sư đối với ông ấy thì như thế nào? Tôi nói, có thể nói rằng tôi là đồ đệ của ông ấy, mà cũng là sư phụ của ông ấy nữa. Bởi tôi dạy cho ông tiếng Anh nên tôi là sư phụ, còn ông ấy dạy cho tôi tiếng Trung Hoa nên tôi là đồ đệ. Ngày hôm qua ông cư sĩ này lại đến thăm tôi nữa, tôi chợt nhớ lại câu chuyện khá hứng thú này. Chúng ta là người học Phật Pháp, quyết phải có con mắt chọn Pháp để nhận Phật Pháp cho đúng, phải có được cái biết sáng tỏ chứ không lờ mờ trong cảnh tu mù mà uổng phí mất thời gian. Học Phật Pháp phải có hướng đi lên, làm hay hơn, chứ không thể khi thì học Phật, khi thì tạo nghiệp, rồi đi xuống. Nhắm hướng đi lên, tức là học Phật Pháp, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ điều thật giả, không phụ họa nói theo người khác, rồi người ta nói sao mình cũng nói như vậy. Có thế, chúng ta mới đúng là người tin Phật một cách chân chính. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 12 tháng 12 năm 1981. Cảm ứng của Phật Pháp. Khi tới chỗ nào, tôi cũng muốn dìu dắt kẻ hậu tiến, bởi vì trong giới trẻ có cả một bầu nhiệt huyết mà ta cần phải hâm nóng để cổ võ. Số là giới thanh niên thường có đầu óc mới mẻ, thiên khoa học, chứ không thể cổ hủ như đầu óc chúng ta. Hôm qua, rất nhiều người có những ý nghĩ sai lầm như, chúng ta đến đây là để nghe lão Pháp Sư tuổi chiếm hết cả thời gian, thật là uổng phí. Nghĩ như vậy là không đúng. Các vị Pháp Sư trẻ tuổi, họ nói Pháp không giống nhau, thì mọi người mới được hưởng những Pháp vị khác nhau. Hiện nay, thỉnh các vị này khai thị, xin tất cả chú tâm nghe giảng. Ở Vạn Phật Thành này, loại người nào cũng có, người thiện có, người ác có, tốt xấu đều có cả. Tuy nhiên, đến đây rồi thì rồng hay cọp cũng vậy. Rồng chẳng phải cứ tùy tiện làm mưa, hổ chẳng phải luôn luôn gây gió bão. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ở San Francisco có xảy ra vụ án đổ máu Kim Long. Về sau băng đảng Hoa Thanh lại muốn gây thêm vụ đổ máu thứ hai, thậm chí tới vụ thứ ba nữa. Nguyên nhân gây ra từ sự tranh đoạt địa bàn hoạt động của hai đảng băng đảng Hoa Thanh và Tổ Phương. Nhưng sau họ đều xin quy y Tam Bảo, quy y tại Vạn Phật Thành, rồi họ mang hết cả vũ khí đổ xuống biển. Từ đó họ cải tà quy chánh, nào đọc kinh, nào làm công quả, không dám làm điều càn bậy nữa. Hồi đó có 8 người xin quy y và lúc bấy giờ chẳng ai biết lai lịch họ ra sao. Trong khi quy y, tôi nói với họ, người nào quy y với tôi sẽ không được sát sinh, không được lấy trộm, không được đốt nhà, không được nói dối. Cả 8 người nghe nói như vậy, đều đổ mồ hôi lạnh. Trong số đó còn có người mang theo một khẩu súng lục. Tôi lại hỏi, trong số các ông đây ai là thủ lãnh? Hãy giơ tay lên. Người đứng đầu trong số này tức thời giơ tay lên tự nhìn nhận. Về sự tình này, tôi chẳng nói cho người ngoài biết. Bởi vì nếu tôi loan tin này ra bên ngoài, thì có khác chi tôi mời bà con ở San Francisco tới để họ cảm ơn tôi. Tôi không cần ai mang ơn tôi, tâm nguyện của tôi chỉ là đi đến đâu tôi mong nơi đó được yên ổn, thịnh vượng. Đồng thời tôi nguyện dùng sự cảm hóa đối xử, chứ không dùng thế lực để ức chế ai. Kế sau vụ đổ máu Kim Long, phố Tàu ở San Francisco đã có một thời gian trở thành một thành phố chết. Nay thì thịnh vượng đã được khôi phục lại như xưa. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 12 năm 1981. Bốn điều Ngài A Nan hỏi Phật. Tứ niệm xứ hay bốn lãnh vực quán niệm nằm trong số 37 phẩm trợ đạo, gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan đưa ra bốn điều này hỏi Phật. Thứ nhất, đối với tất cả kinh điển, nên dùng những chữ gì để mở đầu kinh? Thứ hai, khi Phật ở tại thế, Phật là thầy của chúng con. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con tôn ai là thầy? Thứ ba, khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng với Phật. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con ở với ai? Thứ tư, khi Phật ở tại thế, các tỳ kheo xấu do Phật điều phục họ. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con làm cách nào để điều phục họ? Số là, khi Phật sửa soạn nhập Niết Bàn, tuy đã chứng được sơ quả A-la-hán, nhưng tôn giả A Nan vẫn còn khóc lóc giống như một đứa trẻ, vật vã tay chân. Tôn giả A Nâu Lâu Đà mới khuyên rằng, ông đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích, ông phải mang bốn điều ra thỉnh Phật. A Nan hỏi bốn điều gì, tôn giả A Nâu Lâu Đà mới cho biết bốn điều vừa kể trên. Thấy lời nói đúng, ông A Nan liền đến chỗ Phật thỉnh thị. Bạch Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, giảng hơn 300 pháp hội. Nhưng đến khi kết tập kinh điển, chúng con phải lấy chữ gì để mở đầu kinh? Bởi vì điển tịch của ngoại đạo cũng có, họ bắt đầu bằng chữ A, nghĩa là không, hay chữ ưu, nghĩa là có. Phật đáp, đối với những kinh điển nào mà ta nói ra, thì lấy mấy chữ, tôi nghe như vậy để bắt đầu. Thời nay, tôi thấy rất nhiều kẻ ngoại đạo và học giả cứ tùy tiện lấy mấy chữ tôi nghe như vậy để bắt đầu bản văn của họ. Có lúc chỗ nào cũng thấy mấy chữ này. Thậm chí có những kẻ không biết gì bảo kinh Lăng Nghiêm là giả. Thực ra muốn cho Phật pháp hưng thịnh, trước hết phải học Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là phá tà hiền chánh, và không còn gì là chân chánh hơn kinh Lăng Nghiêm. Bởi vậy, cho nên các hàng yêu ma quỷ quái, bàng môn tà đạo mới tìm hết cách chống kinh Lăng Nghiêm. Kinh này mà không còn ở trên thế giới thì Phật pháp phải tiêu ma. Nếu trên thế gian không có ai biết trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì yêu hiện hãm hại nhân loại, khiến mọi người đều biết thành quỷ quái yêu ma và cùng một quyến thuộc với chúng. Đây là một vấn đề rất mực quan trọng. Nếu như biết thọ trì chú Lăng Nghiêm thì tối thiểu trong 7 đời có thể thành hạng đại phú, tỷ dụ như ông vua dầu hỏa kia hay ông vua xe hơi có thể kiếp trước đã từng trì tụng chú Lăng Nghiêm, cho nên bây giờ mới được vinh hoa phú quý như thế. Có điều họ vẫn ở trong mê, chỉ tận hưởng thụ mà không biết tu đạo. Số là ở các kiếp xưa họ tạo nhân hỗn tạp cả thiện và ác, nghiệp lành đã chín, họ được hưởng giàu có, nhân ác thành thục bèn có nghiệp tội. Nghiệp mà không rõ ràng sẽ đi lạc lối, cho nên mỗi người chúng ta quyết không thể coi nhẹ kinh và chú Lăng Nghiêm. Phật nhập Niết Bàn thì chúng ta phải lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, để làm thầy của chúng ta. Giới là dừng cái ác, phòng cái quấy, là mọi điều ác chẳng làm, các điều thiện phụng hành. Chúng ta phải phục vụ cho lợi ích của nhân loại, cống hiến cái của chúng ta cho xã hội. Do đó, người xuất gia đừng chờ đợi mọi người đến cúng dường mình. Tại nước Mỹ, người xuất gia nên đắp y, vì đắp y là biểu thị tinh thần giữ giới, biểu trưng hiện tướng tỳ kheo, chứ không phải là cố tâm lập dị. Thế giới ngày nay, người ta lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, cho phải là trái, cho trái là phải. Nay tôi xin kể một câu chuyện thật làm tỉ dụ. Vào thời gian Đại lục Trung Hoa hỗn loạn, có rất nhiều sinh viên bỏ chạy qua Đài Loan. Trong lúc tình thế cấp bách, phần đông quên không mang theo cái bằng cấp tốt nghiệp. Số mang theo được giấy tờ thì chỉ có mấy người. Lòng họ hãy còn trẻ trung, nên họ cho người khác mượn bằng để mạo theo làm một số bằng giả. Trong mấy cái bằng mới, sạch sẽ, tinh tường, quý vị khảo thí thông qua dễ dàng. Nhưng kết quả là mấy người có bằng thật không được chấp nhận, bởi vì các bằng cũ thì giấy xấu, rách nát, thì ra họ nhận cái thật làm cái giả. Hồi Phật giáo mới từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa, các vị tỳ kheo Trung Quốc cũng đắp y với đầy đủ oai nghi, áo cà sa của các tăng thuộc hệ Nam truyền hiện nay, tức không có vòng móc. Tuy nhiên, vì khí hậu Trung Quốc lạnh lẽo, bên trong áo cà sa, người ta còn phải mặc thêm áo khác nữa, cho nên nhiều khi áo ngoài bị tuột ra mất mà không cảm thấy. Hồi đó, tu sĩ rất thành kính, có người trì giới không giữ tiền bạc, vậy mất cả xa rồi thì lấy gì để thay thế? Trước tình trạng này, mọi người họp lại để đưa vấn đề ra giải quyết. Một vị đề nghị dùng cái vòng móc để giữ áo cà sa thì cà sa không bị tuột ra nữa. Đề nghị này đưa ra được mọi người tức khắc vỗ tay tán thưởng và sau đó thông qua. Từ đó áo cà sa của các tăng Trung Quốc mới có vòng móc. Về sau các tỳ kheo Trung Hoa thường hay ra ruộng trồng trọt, đắp y đi lại thật là phiền phức, nên bình thường thì không đắp y, trừ lúc thượng đường hay quá đường mới đắp. Sau này, mọi thứ đều qua loa, thậm chí lên điện hay quá đường cũng không đắp y nữa. Người ta nói, quen rồi thì thành lệ. Bây giờ người ta coi không đắp y là bình thường, còn đắp y mới là kỳ quặc. Các tăng sĩ thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới vẫn theo tác phong cũ, nên họ đắp y một cách thường xuyên như lúc xưa. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni chỉ trích chúng ta lập dị, chúng tôi không tranh biện với ai. Quý vị bảo chúng tôi đúng, chúng tôi vẫn đắp y, mà bảo chúng tôi không đúng, chúng tôi cũng vẫn đắp y. Ông A Nan hỏi Phật câu, khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng với Phật, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con phải ở với ai? Phật đáp, sau khi ta nhập diệt rồi, tất cả đệ tử của ta phải trú tại tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn nơi, thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Thân thể con người nếu để lâu chẳng chịu tắm rửa, tất toát ra mùi hôi hám. Cho dù tắm rửa, nhưng thân có chín lỗ, chuyên bài tiết những thứ chẳng sạch, như mắt có ghèn, mũi có nước mũi, miệng có đờm dãi, tai có ráy tai, rồi các thứ thuộc tiểu tiện và đại tiện, nghĩa là thân thể chúng ta quả là vô cùng ô uế. Vậy mà sao người ta lại coi như là một thứ quý giá, cho đeo vào thân, nào ngọc, nào vàng bạc, các thứ châu báu, hoặc lấy nước hoa, phấn thơm bôi vào, há có khác gì đem hương hoa, vật quý để trang hoàng cho cái nhà xí vậy? Quý vị nên hiểu rằng, thân thể của mỗi người chúng ta là một cái nhà xí, trong ruột toàn chứa những vật bài tiết thuộc về đại tiểu tiện, có cái gì mà chúng ta phải luyến tiếc nó quá đáng như vậy? Lúc tuổi trẻ thì cơ thể cùng các bộ phận trong thân còn biết nghe lời ta, đến lúc già chúng đều bãi công, đầu thì váng, mắt thì hoa, miệng lưỡi khó khăn, tay chân lập cập, rồi trăm thứ bệnh phát sinh, như vậy cái thân này còn đáng tiếc nữa sao? Bởi vậy, chúng ta nên nhận cho thật rõ, cái thân này là bất tịnh, là chẳng trường cửu, để đừng có điên đảo vì nó. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ nghĩa là cảm thọ, đừng nên cho rằng hưởng thọ là một sự khoái lạc. Kỳ thực hưởng thọ chẳng có gì là hay. Thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hết phước. Tha thọ cái khổ, đủ khổ rồi thì hết khổ. Nếu quả mình đương hưởng phước thì nên tiếc cái phước mà chớ hưởng tận phước. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm là niệm niệm vô thường, niệm niệm rời đổi. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Quán mọi pháp đều không có bản thể, không có tự tánh, không có cái ngã trong đó. Chúng ta y theo tứ niệm xứ mà hành trì, ắt cái chấp ngã của chúng ta sẽ dần dần bị phá. Chấp pháp cũng không và dễ đi tới sự khai ngộ. Tại sao chúng ta không thể chứng ngộ? Chẳng qua là vì còn chấp trước, chưa buông bỏ, thấy cái gì cũng có cái ta ở đấy. Cái nhà lớn này là của ta, cái máy bay kia, thuyền máy kia, ngân hàng kia cũng là của ta. Từ sớm đến tối cái gì cũng của ta, của ta, của ta. Đến lúc chết, hai tay buông xuôi, chẳng có gì mang theo được. Nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường, mộng lý thân vinh hiển, mộng tỉnh tại cùng hương, chiêu chiêu tại tác mộng, bất giác mộng hoàng lương, mộng trung nhược bất tỉnh, uổng tác mộng nhất trường. Dịch nghĩa là, nhân sinh giấc mộng trường, khi chết một trường mộng, trong mộng thấy vinh hiển, tỉnh mộng ở xóm nghèo. Sớm sớm lại tác mộng, chẳng hay mộng kê vàng, trong mộng không tỉnh giấc, uổng thay một cơn mộng. Bởi vậy, chúng ta cũng đừng chấp trước một cách thái quá, phải mau mà tu hành, học tập Phật Pháp, tìm kiếp pháp môn liễu sanh thoát tử. Có câu nói, bể khổ không bờ, quay đầu là bến, do đó không nên chìm nổi mãi trong bể khổ, biết tới ngày nào mới được giải thoát. Cuối cùng, Ngài A Nan hỏi Phật, khi Phật ở tại thế, các tỳ kheo xấu do Phật điều phục họ, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con phải đối xử với họ như thế nào? Có giam họ và xử phạt họ chăng? Phật đáp, không cần, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, đối với các tỳ kheo xấu, các ông dùng pháp mặc tẫn để hoán cải họ. Sao gọi là mặc? Mặc là im lặng, không có giảng giải gì thêm với họ. Tẫn là gì? Nghĩa là mọi người không được trao đổi quan hệ gì với họ. Hãy dùng sự im lặng của đại chúng để giải hóa họ. Phàm gặp phải hạng tỳ kheo xấu, không biết đạo lý, lấy chánh làm tà, lấy tà làm chánh, hoặc không phân biệt thị phi đen trắng, không hiểu đúng Phật Pháp thì đừng giao tiếp, đừng nói chuyện với họ, đừng để ý tới họ, thì nên coi họ như không có. Như vậy, lâu dần họ sẽ tự phản tỉnh, họ sẽ nhận ra rằng những điều họ hành động lâu nay chẳng đúng với Phật Pháp, và từ đó cải tà quy chánh, y giáo phụng hành. Khi Phật tại thế cũng có tỳ kheo bất thiện, nay thời đại chúng ta đã cách xa với ngày Phật nhập Niết Bàn rồi, vậy chẳng hiểu số tỳ kheo bất thiện có nhiều hay không. Chúng ta không nên cùng với số đó tranh luận, bởi họ không nói chuyện đạo lý, chuyện nhân quả, lại còn bài xích nhân quả. Ta không thể cùng họ tranh cãi mà phải dùng tâm nhẫn nại đối phó, và nhẫn nại thì cứ để mặc họ. Vậy là thực hành đúng như ý nghĩa lời phó chúc thứ tư của Phật cho chúng đệ tử. Trước đây, tôi cư ngụ tại Hương Cảng 12 năm, từ năm 1948 đến năm 1962. Tới năm 1962, tôi mới đi Mỹ. Ở Hương Cảng khá lâu như vậy mà tôi chẳng làm được điều gì hữu ích. Nay từ bên Mỹ trở về, tôi nguyện kết chút pháp duyên với các vị phụ lão cùng các huynh đệ đồng bào tại Hương Cảng. Do đó, tôi muốn thực sự cống hiến Phật Pháp tới tận tâm khảm các vị. Có vậy, tôi mới an lòng. Hơn nữa, giới thanh niên trong thời đại này, sống nay không biết mai, tinh thần rất khẩn trương, bởi vậy, họ phải lo sao cho chân đứng vững vàng, chứ không phải cứ khôn lanh, tham cái tiện nghi nhỏ, khoái lạc nhất thời mà phóng tâm buông thả. Ở chỗ nào chúng ta cũng nên an phận và khép mình trong quy củ, không được buông lung, phải hiểu rõ nhân quả, không sai lầm nhân quả. Như người xưa đã nói, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác. Giết cha của người thì người giết cha mình, giết anh của người thì người giết anh mình. Và trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nghe qua thì là đơn giản, nhưng nhân quả là như vậy. Tôi hy vọng thanh niên chúng ta nên ráng đi học. Trong tương lai sẽ mưu cầu hạnh phúc và an ninh cho xã hội, chứ không nghe theo một số điên cuồng, đầu óc hồ đồ, sống phiêu lưu không chủ định. Phải trở thành một cá nhân tốt, nếu có một số người tốt, thế giới lại thêm được một phần thanh tịnh. Bởi đâu mà thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt? Vì còn có người tốt chính là ánh sáng, là chính khí, là sinh mạng, là nguồn năng lượng của thế giới. Bởi lý do thế giới hiện nay đương ở vào một vị thế tối nguy hiểm, nếu chúng ta không cải biến được cái tác phong điên cuồng của chúng ta, thế giới càng ngày càng hư hoại, tư tưởng nhân loại mỗi ngày một thiên lệch. Tôi mong mỏi rằng tất cả thanh niên chúng ta có thể kiếm ra được kim chỉ nam của đời mình, chứ không ùa theo trào lưu mà phiêu bạt để làm kẻ tội nhân của xã hội. Trong thời gian 6 ngày thuyết pháp, như có điều gì tôi nói không đúng, tôi hy vọng quý vị lượng tình cho. Tôi cũng hy vọng chư vị trưởng lão ở Hương Cảng, các đại đức cao tăng chỉ giáo cho. Nếu điều tôi nói là đúng, quý vị thử nghiệm coi. Nếu như cho rằng tôi nói sai, quý vị cứ coi như không nghe gì hết, bởi vì tôi là kẻ bất học vô thuật. Những điều nói ra đã từng đắc tội với người không ít, xin lượng thứ cho. Tôi cũng mong vị cư sĩ mời tôi đến thuyết pháp được kiện khang, gặp mọi sự cát tường, vạn sự như ý, bồ đề tăng trưởng, sớm thành Phật đạo. Số là tôi vốn nguyện rằng, những ai đến tham gia pháp hội, gia đình sẽ được an lạc, họ hàng hòa mục, mọi sự hanh thông. Người vô bệnh thì vĩnh viễn sẽ không bệnh, người có bệnh nghe pháp xong thì bệnh sẽ tiêu trừ. Tôi hy vọng chư Phật và chư Bồ Tát hoàn thành nguyện lực. Tôi cũng hy vọng tất cả mọi người được mạnh khỏe, sớm thành Phật đạo. Năm 1968, tôi ở San Francisco, lúc đó có một số các nhà khoa học địa chất học, các chuyên viên nghiên cứu về tương lai, v.v., họ đều tiên đoán rằng đến ngày 4 tháng 4 năm 1968 sẽ xảy ra một trận động đất rất lớn tại San Francisco, đất sẽ chìm xuống biển, ruộng dâu biến thành biển xanh, các cư dân tại đây sẽ có dịp về chầu Long Vương dưới biển. Đã có rất đông bà con dọn đi đến các tiểu bang khác. Một số đệ tử của tôi tiến hỏi tôi phải làm cách nào. Hồi đó tôi nói với họ rằng, chỉ cần tôi ở San Francisco một ngày, tôi cũng không chịu để nơi đây xảy ra động đất. Bởi vậy, từ năm 1968 đến nay, chưa thấy có một trận động đất nào. Bảo rằng có, nhưng chỉ là động đất nho nhỏ mà thôi. Có điều tôi đã rời khỏi San Francisco, nên tôi chẳng quản tới nữa. Bởi lời nguyện của tôi là, tôi đến địa phương nào, nhất định nơi đó được bình an, vô sự. Có một lần, tôi đến New York, gặp đúng lúc mưa tuyết lớn, mà bắt buộc chúng tôi phải đi đến chùa Đại Thừa. Tôi bèn nói với một người đệ tử như sau, trên đường đi tôi không cho phép tuyết rơi, nếu như có chuyện tuyết rơi, tôi phải phạt anh quỳ trước Phật 49 ngày, không cho ăn, không cho uống, không cho cả đại tiểu tiện, làm cho vị đệ tử này hết sức hãi sợ. Quả nhiên, trên khoảng đường lộ chúng tôi đi qua, chu vi cỡ 3 dặm không có tuyết rơi, còn ngoài 3 dặm đó tuyết vẫn rơi đều. Riêng tôi, đức không đủ để cảm phục người, đạo không đủ để giáo hóa người, chẳng có tư cách làm sư phụ của các vị. Nhưng nay quý vị đã quy y Tam Bảo, nhất định là phải phát nguyện thành Phật. Phàm ai đã quy y với tôi, nếu chẳng thành Phật thì tôi cũng chẳng thành Phật, đó là lời nguyện của tôi. Quý vị đã là đệ tử của Tam Bảo, thì ai đánh ta, ta phải nhẫn, ai mắng ta cũng nhẫn. Sư phụ của quý vị thì chẳng dám làm gì ngoài việc cúi đầu, đâu đâu cũng chịu lép vế, chứ không chiếm tiện nghi đối với người khác. Cho nên, đã là tín đồ Phật giáo, quý vị chớ có gây sự phiền phức mà để lụy cho sư phụ quý vị không thành Phật được. Bạch Vũ Trụ. Băng thiên tuyết địa, vô số điều tế trùng, đống tệ thả chập miên, tĩnh lý quan sát, động trung thầm đế, long tranh hổ đấu thường du hí, quỷ khóc thần hào ảo hóa kỳ, chân thực nghĩa tuyệt ngôn, bất tư nghị, đương tiến su, đại tiểu mẫn, nội ngoại phi, vi trần biến, pháp giới châu, hốt luân cá viên dung, hổ tương vô ngại, song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên, đại từ bi phổ độ, lưu huyết hãn, bất hưu tức. Hôm nay tôi muốn cùng quý vị giảng bài Vũ Trụ Bạch. Tại sao gọi là Vũ Trụ Bạch? Vũ tượng trưng cho 4 phương và 2 hướng thượng và hạ. Trụ là bao quát từ cổ chí kim, vũ trụ hợp lại chính là thế giới, gọi bằng một tên khác. Bài này cùng với bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi cũng na ná tương ứng với nhau. Năm xưa, Nhạc Phi cùng với quân Kim đại chiến, máu nhuộm Trường Giang, do đó ông làm bài Mãn Giang Hồng, còn truyền lại đến ngày nay. Còn bài Vũ Trụ Bạch là làm tại chùa Kim Sơn ở San Francisco. Cái vũ trụ trắng này chẳng phải chỉ riêng có Giang Bạch sông trắng, mà toàn thể vũ trụ đều là trắng cả. Sao lại nói là vũ trụ trắng vậy? Số là Kim Sơn Thánh Tự cũng giống như một cái hộp tuyết lớn, băng giá. Trong phạm vi nhỏ thì cả chùa là một tòa nhà lạnh lẽo, còn trong phạm vi lớn thì có thể nói rằng cả cái thế giới biến thành màu trắng, không có một màu đen nào, và từ đó có đề của bài này. Năm 1972, chùa Kim Sơn từng cử hành pháp hội lần đầu, tụng lục đại minh chú. Pháp hội kéo dài liền 7 ngày đêm, có chừng hơn 60 người tham gia. Ngày 24 giờ đi hồng, mục đích để làm gì? Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hóa giải bớt hoặc miễn trừ tai nạn cho thế giới. Số là thời đó có tiếng đồn loan truyền rằng San Francisco sẽ bị tai nạn động đất lớn, cho nên mọi người rất là thành tâm chỉ tụng lục đại minh chú, cầu cho không xảy ra tai nạn, cho nên ngày đêm liên tục luân phiên niệm tụng, quyết cùng thiên ma ngoại đạo giao đấu một phen, không lơ là. Tất cả đều tinh tấn vô cùng, tôi tuy không tham gia, chỉ ở đằng sau đôn đốc mọi người, nhưng tôi cảm thấy hết sức vừa lòng. Ai ai cũng tu trì một cách nghiêm túc, không biết mỏi mệt, tinh thần thì phấn khởi, khiến cho tôi vô cùng thỏa mãn. Đối với tôi, điều vui nhất là tất cả đều tu, và điều làm tôi không hài lòng hơn cả là các đệ tử của tôi, nhất là giới xuất gia, không chịu dụng công, cốt làm hư dối để che mắt. Đây là điều tôi khinh tởm nhất, điều tôi không bao giờ tha thứ. Bởi vậy, khi kỳ pháp hội 7 ngày hoàn tất, tôi viết bài Vũ Trụ Bạch để làm kỷ niệm. Nay tôi xin mang ra giảng để quý vị nghe. Hay hoặc dở tôi không quan tâm, mà tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là tôi đã viết ra vậy thôi. Câu thứ nhất là băng thiên tuyết địa. Trời băng đất tuyết, Kim Sơn Thánh Tự tuy chẳng có tiếng tăm trên thế giới, nhưng ở đất Mỹ ai cũng biết Kim Sơn Thánh Tự là một tòa tuyết, đất tuyết trời băng, lạnh lẽo băng giá. Chẳng những chùa lạnh, người cũng lạnh. Mọi người đến chùa đều than, ồ, người ở chùa Kim Sơn quá lạnh nhạt, chẳng thấy có chút gì ấm áp cả. Cho nên, đến Kim Sơn Thánh Tự ai cũng đều thất vọng, và quả là không có gì để người ta hy vọng. Bởi ở đây tất cả đều lạnh lùng băng giá. Côn trùng cũng chết vì lạnh, cho nên dùng chữ băng tức là lạnh, tuyết địa. Bởi tuyết tượng trưng cho cái lạnh nhất. Vô số điều tế trùng đống tệ. Vô số con trùng nhỏ bị chết lạnh. Không biết là có bao nhiêu những con trùng nhỏ bị lạnh mà chết. Trùng nhỏ là kể cả các vi khuẩn trong cơ thể chúng ta. Chúng sống nhờ vào các sinh tố ABC. Nhưng tại nơi này người ta không những không có sinh tố ABC, mà còn phải dụng công trong không khí lạnh lẽo. Sao không làm cho chúng chết lạnh? Tuy nhiên, chúng không bị tận diệt, vậy mới có câu thả chập miên, vừa ẩn náu ngủ. Mùa đông trời lạnh, các loại côn trùng tạm thời ẩn náu nằm yên dưới lòng đất, ngủ trong mùa đông gọi là chập miên. Tĩnh lý quan sát. Trong tĩnh lặng quan sát, chính trong thời gian mà mọi thứ đều lặng lẽ, đầu óc cũng tĩnh lặng, không có thất tình lục dục quấy động, chỉ nhất tâm chuyên chú niệm. Án mani bát di hồng, án mani bát di hồng, xả thân niệm thì trong khoảnh khắc bừng giác ngộ, quan sát quan sát. Động trung thẩm đế, trong động xét kỹ, niệm chú thì có lúc đi niệm, có lúc ngồi niệm, trong lúc niệm không dứt, gặp động thì tâm rành rọt thẩm định một cách kỹ càng ý nghĩa Phật Pháp. Cảnh giới lúc đó nó sẽ hiện, ồ, rồng đã đến, hồ cũng đã đến. Long tranh hổ đấu thường du hí. Rồng tranh hổ đấu thường vui đùa. Rồng thì bay lượn trên mây, hổ thì xuyên rừng băng núi. Tới được những chỗ này mà du hí thì thật là vui. Những cảnh giới như thế mà người hiện ra trước mắt có thể làm cho hoa mắt chúng ta. Bởi vậy mới nói long tranh hổ đấu thường du hí. Đây chính là cảnh giới hiện ra trong sự tĩnh lặng. Quỷ khóc thần hào ảo hóa kỳ. Quỷ khóc thần gào, ảo hóa kỳ diệu. Có quỷ khóc ở đây, khóc rằng, a, tôi chết một cách oan uổng lắm. Mau niệm Phật cho tôi đi, siêu độ cho tôi đi. Xin từ bi đừng nổi nóng với tôi. Quỷ khóc như vậy đó. Thần hào, nghĩa là ở đấy thần cũng gào thét, thét rằng, mặc kệ nó mang tội nhiều lắm đó. Ôi, hãy coi đó, hai bên đấu pháp như vậy, biết bên nào nói phải, bên nào nói trái. Khiến chúng ta cũng phải hồ đồ. Có điều quỷ khóc thần gào lạ kỳ như vậy chỉ là ảo hóa hư dối, không thực, cho nên nói ảo hóa kỳ. Vậy thì cái gì là chân thực đây? Chân thực nghĩa tuyệt ngôn. Nghĩa chân thực lời nói hết. Cái nghĩa chân thực thì chẳng có gì có thể nói ra được, như câu bổn lai không một vật, lấy gì bám bụi trần. Đây chính là nghĩa chân thực, cho nên nói tuyệt ngôn. Bất tư nghị, chẳng nghĩ bàn, chẳng thể tưởng tượng được, tâm chẳng thể nghĩ ra, lời chẳng thể bàn tới. Đương tiến xu, phải bước tới, tuy nhiên quý vị vẫn phải tiến bước một cách dũng mãnh để tinh tấn tu hành. Quý vị chẳng thể dừng bước, lạc vào chỗ ngoan không, bảo rằng cái gì cũng chẳng có, thành ra chẳng còn nghĩ suy, coi như vậy là xong rồi. Buồn ngủ thì cứ ngủ, đói thì cứ ăn, rồi tới khi lâm chung mới ôi thôi, than ôi, đó là sự lầm lẫn để cho ngày tháng qua một cách phí hoài, còn phải tiến bước dũng mãnh đi tới nữa. Đại tiểu mẫn, lớn nhỏ diệt, lớn nhỏ tất cả đều tiêu tan, cái gì cũng chẳng còn. Nội ngoại phi, trong ngoài không phải, chẳng trong chẳng ngoài cũng chẳng phải ở giữa, đó là nghĩa chân thực. Pháp giới châu, pháp giới trọn vẹn, ta thử coi pháp giới to lớn như vậy mà không có thứ gì mà không biểu hiện sự chân thực. Pháp giới châu nghĩa là pháp giới trọn vẹn. Hốt luân cá viên dung, cái viên dung nguyên lành, hốt luân là nguyên lành, cái thể nguyên lành thì không chỗ nào thiếu. Viên dung là viên dung vô ngại, hoàn chỉnh không hư xấu. Hỗ tương vô ngại, hai bên không ngại, không chướng ngại với nhau, cái nghĩa chân thực đó là một, cũng là vô lượng là một, một là vô lượng, một và số nhiều hai bên không chướng ngại với nhau. Song quyền đả phá hư không cái, hai nắm tay phá màn hư không trùm. Dùng hai nắm tay đấm thủng màn hư không che trùm, quý vị nghĩ hư không cũng có màn che ư? Dù hư không không che phủ, nhưng hãy phá cho hư không tan vụn, cả hư không cũng chẳng còn. Hư không chẳng còn thì đâu có màn che. Không còn, nói lấy song quyền phá thủng màn hư không che phủ. Đây cũng là ý nghĩa trong câu vừa nói trên, bổn lai không một vật, lấy gì bám bụi trần. Nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên, một hớp nuốt tận sát hải, há miệng nuốt trọn tất cả thế giới nhiều như số vi trần trong sát hải. Thế giới này, thế giới kia, quốc độ này, quốc độ kia, vô lượng các quốc độ, vậy là biến thành yêu quái rồi sao? Nếu yêu quái mà làm được như thế thì quả hay rồi, chỉ sợ không làm nổi. Ý nghĩa câu này là nói khả năng buông bỏ bất cứ mọi thứ, giải thoát hẳn, không còn gì trở ngại, nuốt trọn cả thế giới, cho nên mới nói song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên. Đại từ bi phổ độ, lòng từ bi rộng lớn độ khắp. Cho niềm vui là từ, gỡ cái khổ cho người là bi. Làm dạy tâm từ một cách vô điều kiện, vận dụng tâm bi trong tinh thần đồng thể. Cái tinh thần ta và người là một thể. Hưng vô duyên chi từ, vận đồng thể chi bi. Cho nên mới nói đại từ bi. Bây giờ lấy tâm đại từ bi đó độ khắp các chúng sinh, chẳng phải độ riêng một cá nhân, cũng chẳng phải độ riêng những người có duyên với ta. Đối với kẻ vô duyên, tối tăm, ương ngạnh, cũng lấy giấy lòng từ bi, dùng mọi phương pháp giáo hóa, mang hết chân thành, vận dụng tinh thần đồng thể và tâm thương xót để hóa độ. Bố thí rộng rãi sự yêu thương, chừng nào chưa độ được thì chưa ngưng nghỉ. Vậy mới nói câu đại từ bi phổ độ. Lưu huyết hãn, chảy máu, mồ hôi, đem hết tâm huyết giáo hóa chúng sinh. Bất hưu tức, chẳng nghỉ ngơi, nghĩa là không kể ngày đêm, tận tâm kiệt lực, không có lúc nào nghỉ ngơi, chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó, chỉ biết dấn thân bước tới, không biết lùi. Hòa thượng Tiên Hóa giảng ngày 7 tháng 2 năm 1982 tại Kim Luân Thánh Tự. Mất thân người vạn kiếp chẳng được lại. Hôm nay nói chuyện về ý nghĩa sám hối trong đạo Phật. Chư Phật và chư vị Bồ Tát không nhìn vào lỗi của chúng sanh. Chúng sinh nếu có lỗi và tự làm ngơ đi, Phật cũng chẳng để ý tới. Nhưng tự mình đã tạo nên nghiệp tội, thì tới lúc nghiệp chín, tự mình sẽ lãnh đủ quả báo. Chúng sinh giác ngộ thì ít, mà mê mờ thì nhiều, sáng suốt thì ít, ngu si thì nhiều. Cho nên, chúng sinh nào sáng suốt, giữ phép tắc, sẽ không làm những chuyện điên đảo. Những chúng sinh chân chính giác ngộ cũng không có tà chi tà kiến, nghĩa là hiểu biết và nhận thức sai lầm. Trong chốn biển khổ mênh mông, không biết đâu là bờ bến, chúng sinh ra đời rồi chết, chết rồi lại sinh, quẩn quanh luân chuyển trong vòng lục đạo, cũng giống như ngày nay, nói về các công xưởng hóa học, một linh tánh lớn có thể bị phân chia biến thành những linh tánh nhỏ, và ngược lại, linh tánh nhỏ lại có thể kết hợp hóa thành linh tánh lớn. Bởi lý do trên, khi một cá nhân đầu thai thành kiếp thú, chẳng phải chỉ là một loại thú vật mà còn có thể phân thành ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, những loại thú tương đối có thân hình không nhỏ, và linh tánh của chúng cũng có chút điểm thông minh. Một cá nhân có thể biến thành 7 loại thú, thì trong quá trình chia cắt về thân thể sẽ có hiện tượng phân linh, mà đã phân linh thì linh tánh cũng giảm bớt. Càng phân ra càng giảm đi, thí dụ ngựa đầu thai biến thành gà vịt rồi lại biến ra nhỏ hơn nữa. Một con ngựa lại có thể biến ra 7 con vịt và 7 con gà vân vân. Linh tánh bớt đi chừng nào thì càng ngu thêm chừng ấy. Trăm ngàn vạn kiếp chưa dễ khôi phục lại. Bởi cớ gì? Bởi vì đã có sự phân khai như trong quá trình phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm hóa học, có sự phân ra từng bộ phận, từng thành phần. Một cá nhân đầu thai thành loài muỗi bởi nguyên do tâm địa quá độc ác, lòng tham không đáy, chỉ muốn hút máu mù của người khác. Tâm tưởng đó còn tồn tại nên mới biến thành loài muỗi để chuyên việc hút máu. Tuy linh tánh đã bị hóa nhưng vẫn còn lại chút ít. Có như vậy chúng mới biết theo người mà hút máu, ngoài ra không biết gì khác nữa. Muỗi hành động bởi tâm tham, lấy cái đó duy trì sinh mạng, đó là nhân duyên của loài muỗi. Loài kiến càng thì sao? Loài này bẩm sanh ham ăn. Một cá nhân nếu biến thành thân kiến thì phải hóa ra tới 84.000 con. Quý vị đã thấy loài muỗi, hàng đàn như vậy, kiến càng thì từng ổ, đông không kể xiết. Theo nguyên tắc tánh hóa linh tàn, nên thân phận loài kiến rất là nhỏ nhoi, sức vóc chẳng có bao nhiêu. Lại nói tới loài ong mật, chúng rất giỏi lấy trộm, tội ăn cắp của chúng nhiều lắm, nguyên do vì kiếp trước chúng có lỗi, không giữ giới cấm về trộm cướp. Đối với loài muỗi, loài kiến, kiếp trước của chúng cũng vậy, không chỉ giới trộm cướp, tuy nhiên loài ong còn nặng hơn, cho nên chúng rất giỏi nghề ăn trộm mật. Mật của người ta nếu không trông coi, không có ong thợ hay ong mật ở đấy canh gác, thì hết đàn ong mật nọ, đến đàn ong mật kia kéo đến hút cho kỳ hết mật.